Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa bị khởi tố vì có liên quan đến đại án đất đai, mà trong đó đại gia Phan Anh Vũ là bị can chính. Ông Tuấn bị khởi tố về hai tội danh về vi phạm các quy định của nhà nước theo Bộ Luật Hình sự. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
New Zealand quyết thay đổi luật súng ống sau vụ xả súng ở Christchurch. Dữ liệu hộp đen máy bay Ethiopia giống với vụ tai nạn Lion Air. Tổng thống Trump phủ quyết dự luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt ông Philip Roessler hôm 15 tháng 3 chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quỹ đầu tư Vina Capital Ventures, chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam. Ông Roessler nói trong một thông cáo của Vina Capital rằng sau khi ông rời chính phủ Đức cũng như không còn làm việc cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông luôn mong muốn áp dụng các kinh nghiệm đa dạng ông có được trong nhiều năm, nhất là tại Việt Nam, nơi ông sinh ra, và rằng cơ hội này cho phép tôi thực hiện chính xác điều đó. Việt Nam được ban tặng các tài năng và nguồn năng lượng lớn, và tôi nóng lòng muốn đóng góp một phần nhằm giúp đỡ các công ty khởi nghiệp Việt Nam đạt được hết tiềm năng của mình, cựu quan chức Đức được trích lời nói. Ông Roessler từng bị bỏ lại bên ngoài một cô nhi viện công giáo ở Sóc Trăng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và sau đó được một cặp vợ chồng người Đức nhận về nuôi lúc 9 tháng tuổi. Trên trang Twitter cá nhân, cựu Phó Thủ tướng Đức đăng tải nhiều hình ảnh về các cuộc gặp gỡ với các quan chức Việt Nam trong tháng này, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Roessler viết rằng, ông luôn thấy rất thú vị khi gặp gỡ ông Phúc để nói về công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0, khởi nghiệp, thương mại toàn cầu, ASEAN và Liên hiệp châu Âu. Cựu quan chức Đức gốc Việt còn đăng các hình ảnh ông tới thăm nhà máy sản xuất ô tô và xe máy VinFast của tập đoàn Vingroup, kèm theo bình luận rằng việc sản xuất ô tô và xe máy điện ở Việt Nam là điều tuyệt vời, coi đây là một tiến bộ về kinh tế.
Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, vừa bị khởi tố vì có liên quan đến đại án đất đai mà trong đó đại gia Phan Văn Anh Vũ là bị can chính. Theo thông tin công bố hôm 18 tháng 3 trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trang thông tin Chính phủ nói, Bộ Công an khởi tố thêm 5 bị can trong các ngày 17 và 18 tháng 3 là một phần của việc mở rộng điều tra vụ án do đại gia còn có biệt danh là Vũ Nhôm gây ra. Theo quyết định của Bộ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, 61 tuổi, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, được nêu trong Bộ Luật Hình sự. Trang tin của Chính phủ cho biết thêm, ông Tuấn cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú, còn nơi ở của ông bị khám xét. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, ông Tuấn từng là Giám đốc Sở Xây dựng thành phố. 4 người khác cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và bị khám nhà là các ông Phan Xuân Ích, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Đà Nẵng, Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng, và Phan Minh Cương, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn IVC, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 79. Hồi đầu tháng 1 năm nay, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị truy tố cũng do dính líu đến vụ Vũ Nhôm. Vào cuối tháng, một tòa án ở Hà Nội tuyên án hai cựu Thứ trưởng Công an tổng cộng 66 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vẫn phiên tòa kể trên đã tuyên ông Phan Văn Anh Vũ phải nhận án 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, đại gia đất đai này đã bị một phiên tòa khác xử tù 9 năm vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Sau đó, Vũ Nhôm đã chuyển các bất động sản kể trên thành tài sản mang tên cá nhân mình hoặc người thân trong gia đình, hoặc chuyển nhượng liên doanh với người khác nhằm thu lợi bất chính gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước với tổng số tiền là hơn 1.159 tỷ đồng, theo Viện Kiểm sát.
Khoảng 35 khách du lịch nước ngoài và nội địa đã bị kẹt và hai người khác thiệt mạng sau khi xảy ra lở đất tại một thác nước trên đảo du lịch Lombok ở Indonesia ngày 17 tháng 3. Theo Reuters, hai trận động đất vừa phải đã xảy ra ở Lombok gây sạt lở đất đúng lúc khoảng 40 du khách Malaysia và nội địa đang thăm thác nước Tuikelep ở phía bắc đảo Lombok. Hãng tin Anh dẫn lại lời đại diện cơ quan chuyên trách về thảm họa nói rằng các nỗ lực cứu hộ và tìm kiếm mới chỉ sơ tán được 3 trong số 40 người và 2 người được phát hiện đã tử vong. Một loạt các trận động đất và dư chấn đã làm gần 500 người thiệt mạng ở Lombok năm ngoái và gây ra các thiệt hại đối với nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng, ước tính khoảng 500 triệu đô la. Trong một vụ thảm họa khác, các đợt lũ quét và lở đất do mưa lớn gây ra ở tỉnh Papua nằm ở cực đông của Indonesia đã làm ít nhất 58 người chết. Ngoài ra, chính quyền hôm 17 tháng 3 cho biết rằng hàng chục người bị thương và hơn 4.000 người phải sơ tán.
Cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan tháng trước gần như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát nếu không có sự can thiệp của các quan chức Mỹ, nhất là Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Reuters dẫn 5 nguồn thạo tin cho biết như vậy hôm 17 tháng 3, Ấn Độ có lúc đã đe dọa bắn ít nhất 6 quả tên lửa vào Pakistan. Đáp lại, Islamabad tuyên bố sẽ trả đũa bằng cuộc không kích với quy mô gấp 3 lần, hãng tin Anh cho biết, trích lời các nhà ngoại giao phương Tây và các nguồn tin chính phủ ở New Delhi, Islamabad và Washington. Reuters nhận định rằng căng thẳng leo thang đe dọa làm bùng ra cuộc chiến giữa hai cường quốc hạt nhân, cho thấy khu vực Kashmir mà cả hai nước tuyên bố chủ quyền vẫn là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất trên thế giới. Cuộc chiến ngôn từ không vượt quá những lời đe dọa cũng như các tên lửa liên quan chỉ là loại thông thường, nhưng những điều đó đã gây ra sự lo lắng cho các quan chức ở Washington, Bắc Kinh và London. Tranh chấp bùng lên thành cuộc xung đột cuối tháng trước khi các máy bay chiến đấu của Ấn Độ và Pakistan đối đầu trên vùng Kashmir ngày 27 tháng 2, một ngày sau cuộc oanh kích của chiến đấu cơ Ấn Độ và một trại của chiến binh ở Pakistan.
Một quan chức hàng đầu của Vatican nói rằng chính phủ Trung Quốc không nên lo sợ về sự bất tín hay thù địch của Giáo hội Công giáo La Mã. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh có tin nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sắp hội kiến với Giáo hoàng Francisco trong tuần này. Reuters dẫn các nguồn tin của Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francisco sẵn sàng hội kiến với ông Tập và các bên trung gian đã thực hiện các cuộc trao đổi với Vatican. Tuy nhiên, phía Trung Quốc chưa chính thức yêu cầu cuộc hội kiến. Nếu được diễn ra thì đây sẽ là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa một lãnh đạo Trung Quốc và một giáo hoàng. Chuyến thăm của ông Tập dự kiến sẽ bắt đầu từ thứ Năm ngày 21 tháng 3 và sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông đến Ý sau một thỏa thuận lịch sử vào tháng 9 năm ngoái giữa Vatican và chính phủ Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican từ năm 1951 cho tới nay. Bắc Kinh vẫn lo ngại về sự tồn tại của một giáo hội độc lập ở Trung Quốc vì cho rằng giáo hội này có thể đe dọa chính quyền của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Vatican Hồng Y Pietro Parolin đã viết trong phần giới thiệu một cuốn sách mới nói về Trung Quốc sẽ được xuất bản vào ngày 19 tháng 3. Tòa Thánh không có lòng bất tín hay thù địch với bất kỳ quốc gia nào. Hồng Y Parolin, nhân vật quan trọng thứ hai của Vatican chỉ đứng sau Giáo hoàng cho biết công việc của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc không thể tách rời khỏi lập trường tôn trọng, kính mến và tin tưởng đối với người dân Trung Quốc và chính quyền nhà nước hợp pháp của họ. Đây dường như là một nỗ lực khác của Vatican nhằm xóa tan mối lo ngại của Bắc Kinh, theo Reuters. Kể từ khi có một thỏa thuận nhằm tiến tới một cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Vatican và Trung Quốc vào tháng 9 năm 2018 cho tới nay, Bắc Kinh và Tòa Thánh vẫn chưa nối lại quan hệ ngoại giao. Hôm 18 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói rằng ông không có thông tin về kế hoạch ông Tập sắp gặp Giáo hoàng, nhưng nói rằng Trung Quốc chân thành muốn cải thiện mối quan hệ với Vatican và từ trước tới nay đã không ngừng nỗ lực vun đắp cho mục đích này. Trung Quốc có khoảng 12 triệu giáo dân, nhưng có sự chia rẽ giữa một bên là Hiệp hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa do nhà nước quản lý và Giáo hội Độc lập không được chính quyền công nhận nhưng tuyên thệ trung thành với Vatican. Hiện nay cả hai giáo hội này đều được giáo hoàng công nhận.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hứa sẽ thay đổi luật kiểm soát súng ở nước bà sau khi một tay súng bắn chết 49 người trong hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch. New Zealand nổi tiếng là một quốc gia nhàn hạ và thanh bình, nơi mà thậm chí cảnh sát phần lớn không mang vũ khí. Nhưng nơi này có tỷ lệ sở hữu súng tư nhân thuộc hàng cao nhất thế giới và việc tiếp cận vũ khí khá dễ dàng. Bà Ardern nói, kẻ tấn công nhà thờ Hồi giáo là một người sở hữu súng có giấy phép và rằng 5 khẩu súng được sử dụng trong vụ thảm sát, bao gồm 2 khẩu súng bán tự động và 2 khẩu súng bắn đạn ghém. Tôi có thể nói với bà một điều ngay bây giờ, luật súng ống của chúng ta sẽ thay đổi, bà nói với các phóng viên hôm thứ Bảy, và nói thêm rằng một lệnh cấm súng bán tự động sẽ được cân nhắc. Những khẩu súng mà nghi phạm sử dụng dường như cũng đã được cải tiến, bà cho biết. Đó là thách thức mà chúng tôi sẽ giải quyết trong việc thay đổi luật súng ống của chúng ta, bà nói thêm. New Zealand trong quá khứ đã cố gắng thắt chặt luật súng ống, nhưng giới vận động súng ống đầy quyền lực và văn hóa săn bắn đã cản trở những nỗ lực đó. Ước tính có khoảng 1,5 triệu khẩu súng tại New Zealand, nơi mà dân số chỉ có 5 triệu người, nhưng quốc gia này có tỷ lệ bạo lực súng ống thấp. Luật súng ống của New Zealand không thay đổi nhiều kể từ năm 1992, mặc dù các thẩm định của chính phủ sau đó đã kêu gọi cải cách. Ở New Zealand, cảnh sát thường không mang theo súng. Đất nước này xưa nay có tỷ lệ giết người thấp. Cảnh sát New Zealand cho biết vào năm ngoái rằng tỷ lệ giết người đã giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm qua, với 48 vụ trong năm 2017.
Nhà Trắng hôm 17 tháng 3 tìm cách đẩy lùi các nỗ lực nhằm liên kết Tổng thống Donald Trump với nghi can bị cáo buộc gây ra vụ xả súng tại các đền thờ Hồi giáo ở New Zealand, làm 50 người chết, và nói rằng không thể đổ lỗi cho bất kỳ một chính trị gia nào vì hành động của một cá nhân. Reuters dẫn lời quyền tránh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney nói trên chương trình Fox News Sunday, Tổng thống không phải là một người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng. Tôi không rõ là chúng tôi phải nói điều đó bao nhiêu lần nữa. Ông Trump hôm 15 tháng 3 lên án cuộc thảm sát khủng khiếp tại các đền thờ và Nhà Trắng gọi vụ xả súng là một hành động hận thù xấu xa. Cùng ngay khi được một phóng viên hỏi rằng liệu ông có coi chủ nghĩa thượng đẳng da trắng là một mối đe dọa gia tăng trên thế giới hay không, Tổng thống Trump nói tôi không thực sự nghĩ vậy, tôi nghĩ đó chỉ là một nhóm nhỏ. Một bản tuyên ngôn của tay súng ca ngợi ông Trump là một biểu tượng của bản sắc da trắng hồi sinh, dù nhân vật này không ủng hộ các chính sách của nguyên thủ Mỹ, theo Reuters. Điều đó đã làm nhiều người tiếp tục chỉ trích ông Trump đã không lên án đủ mạnh đối với những tuyên bố gây hận thù và đã thúc đẩy chuyện chống Hồi giáo. Ông McVinney cho rằng ông không nghĩ thật công bằng khi coi người này là ủng hộ viên của ông Donald Trump và gọi nghi can là kẻ xấu xa. Sau cuộc tuần hành chết chóc của những nhân vật có tư tưởng thượng đẳng da trắng ở Charlottesville, Virginia năm 2017, ông Trump vấp phải chỉ trích mạnh mẽ khi ông coi những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng đó là các nhân vật chống lại những người biểu tình, đồng thời nói rằng cả hai bên đều có lỗi.
Một nhóm bất đồng chính kiến bí ẩn chủ trương lật đổ Kim Jong-un đã đứng sau một vụ đột kích Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid vào tháng trước. Báo The Washington Post đưa tin, đưa ra lời giải thích mới nhất cho sự kiện bí ẩn này. 10 người đàn ông đã xông vào cơ sở ngoại giao này ngày 22 tháng 2, hành hung nhân viên trước khi tẩu thoát với tài liệu và máy tính trong hai chiếc xe của Đại sứ quán mà sau đó họ bỏ lại. Chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa lãnh tụ Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội, truyền thông Tây Ban Nha xôn xao với những đồn đoán về danh tính và động cơ của những kẻ tấn công. Với một bài báo trên nhật báo Empire trong tuần này dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết ít nhất 2 người trong số những người này có liên quan đến CIA. Tuy nhiên, tờ Post đưa tin hoạt động này được thực hiện bởi một nhóm gọi là Kyoli Massive Defense, viết tắt tiếng Anh là CCD, một tổ chức bí mật chủ trương lật đổ Vương Triều Kim. Dẫn lời những người được nói là biết về việc lập kế hoạch và thực hiện phi vụ này, tờ Post cho biết nhóm này không hành động phối hợp với bất cứ chính phủ nào và các cơ quan của Mỹ lẽ ra sẽ hết sức miễn cưỡng tham gia vì thời điểm nhạy cảm. Tình báo thu được có thể có các liên lạc và tài liệu liên quan đến nỗ lực của Triều Tiên nhằm lách các chế tài và nhập khẩu hàng xa xỉ từ châu Âu. Ông Sung Jun Lee, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Tufts, nói với tờ Post, tổ chức CCD lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2017 khi đăng một video trực tuyến về cháu trai của ông Kim Jong-un, nói rằng họ đã đảm bảo sự an toàn của anh ta sau khi cha của anh cùng cha khác mẹ của ông Kim, bị ám sát sau khi bị chết chất độc thần kinh lên mặt ở sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2 năm đó. Tháng trước, nhóm này tuyên bố họ là chính phủ lưu vong cho Triều Tiên mang tên Free Joseon. Joseon là một tên cũ của Triều Tiên. Bài báo của Washington Post là tình tiết mới nhất trong những tường trình tin tức xung quanh vụ đột kích bí ẩn này, ban đầu được báo cáo là một vụ đột nhập. Yếu tố duy nhất mà chính phủ và cảnh sát chính thức xác nhận là vào ngày 22 tháng 2, một phụ nữ Triều Tiên bị thương nhẹ đã được đón trên một con phố gần đại sứ quán. Bà này được cho là người đã báo cáo với các nhà chức trách. Theo bản tin của Alpine, Tây Ban Nha đã yêu cầu CIA cho biết rõ chi tiết, nhưng cơ quan gián điệp Mỹ phủ nhận mọi sự dính líu.
Trung Quốc lên tiếng phản đối các nỗ lực có động cơ chính trị nhằm hạ uy tín các nhà sản xuất thiết bị viễn thông với lý do an ninh. Hãng tin Reuters trích lời Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết hôm thứ Hai 18 tháng 3. Ông Vương Nghị nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Brussels, Bỉ, ngụ ý nói đến công ty viễn thông Huawei Technologies Corporation, dù không nêu tên công ty này. Những gì chúng tôi phản đối là những lời buộc tội vô căn cứ vì mục đích chính trị và cố gắng hạ bệ một công ty nước ngoài. Ông nói thêm, chúng tôi cho rằng những hành vi như vậy là bất thường, vô đạo đức và không có ích gì. Ông nói sau cuộc họp với Ngoại trưởng EU Federica Mogherini.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải đã mở một cuộc điều tra về việc Cục Hàng không Liên bang Mỹ, gọi tắt là FAA, phê duyệt dòng máy bay Boeing 737 MAX, theo CNN. Hôm 17 tháng 3, tờ Wall Street Journal trích lời một quan chức chính phủ nói Tổng thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ mở cuộc điều tra này sau khi các máy bay Boeing 737 MAX trên thế giới bị cấm bay vô thời hạn vào tuần trước do xảy ra hai tai nạn thảm khốc liên quan đến dòng máy bay 737 MAX. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào một hệ thống an toàn tự động liên quan đến vụ tai nạn của hãng Lion Air ở Indonesia làm 189 người chết vào tháng 10 năm 2018. Bộ đã yêu cầu hai văn phòng FAA phải bảo lưu các dữ liệu liên quan trên máy tính, theo tờ Journal. Các giới chức hàng không đang điều tra xem liệu hệ thống này có liên quan đến vụ tai nạn Lion Air cũng như vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines làm 157 người thiệt mạng ngày 10 tháng 3 hay không, tờ báo này cho biết thêm. Bộ Giao thông đang tìm cách xác định xem FAA có sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế và phân tích kỹ thuật phù hợp trong việc chứng nhận hệ thống cơ khí động MCAS của máy bay hay không. Trước đó, cũng theo CNN, FAA đã xác định có sự tương đồng của hai vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX 8, buộc cơ quan này phải cho tất cả máy bay thuộc dòng 737 MAX dừng bay từ ngày 13 tháng 3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15 tháng 3 phủ quyết một dự luật của Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp mà ông Trump ban hành để có ngân quỹ xây tường biên giới Mỹ-Mexico. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump sử dụng quyền phủ quyết. Dù không có khả năng Quốc hội có đủ số phiếu để vô hiệu hóa sự phủ quyết này, nhưng việc một số nghị sĩ trong chính đảng Cộng hòa của ông Trump không ủng hộ chuyện ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã khiến ông Trump bị tổn thương về mặt chính trị, ít nhất là tạm thời, trong lúc di trú và tường biên giới sẽ tiếp tục là điểm nóng trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump vào năm 2020. Kết quả bỏ phiếu của cả hai đảng tại Thượng viện hôm 14 tháng 3 là một cái tát vào mặt ông Trump đối với quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp hồi vừa qua Quốc hội lấy ngân quỹ đã chuẩn chi cho các chương trình khác để trang trải cho bức tường biên giới. 12 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã hòa cùng phe Dân chủ bỏ phiếu thông qua đạo luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp mà ông Trump ban hành. Trước khi phủ quyết, ông Trump một lần nữa nói rằng có cuộc khủng hoảng quốc gia trầm trọng. Trong khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói hành động của Tổng thống là bất hợp pháp. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump đang bị kiện ra tòa vì bị coi là vi phạm quyền lực của Quốc hội về ngân sách một cách vi hiến. Ông Trump ngồi giữa các quan chức biên giới và những người có thân nhân bị sát hại bởi những di dân bất hợp pháp khi ông ký lệnh phủ quyết ở phòng bầu dục. Ông nói rằng ông muốn xây tường để ngăn không cho di dân vào Mỹ bất hợp pháp. Phe Dân chủ bác bỏ có cuộc khủng hoảng tại biên giới với dẫn chứng là các vụ băng qua biên giới hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Ông Trump cảm ơn các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ trong một dòng tweet vào sớm ngày 15 tháng 3, nói rằng, hãy nhìn này, khi quý vị trở về bang nhà của quý vị, người dân sẽ yêu mến các vị nhiều hơn bao giờ hết.
Việc phân tích dữ liệu của các hộp đen máy bay gặp nạn của hãng Ethiopian Airlines làm tất cả 157 hành khách trên khoang thiệt mạng cho thấy sự giống nhau rõ ràng với vụ rớt máy bay của hãng Lion Air tháng 10 năm ngoái ở Indonesia. Reuters dẫn lại tin của tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm 17 tháng 3, trích lời Bộ trưởng Giao thông Ethiopia. Hãng tin Anh cho biết rằng dữ liệu từ các hộp đen chuyến bay 302 của hãng Ethiopian Airlines đã được các nhà điều tra của Mỹ và Ethiopia xác nhận. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng có thể khôi phục lại tất cả các dữ liệu liên quan tới các hộp đen, theo Bộ trưởng Giao thông Ethiopia. Thông tin cho hay, báo cáo sơ bộ về nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay sẽ được công bố trong vòng 30 ngày. Trong một diễn biến liên quan, theo Seattle Times đưa tin hôm 17 tháng 3, việc phân tích an toàn của hãng Boeing đối với hệ thống kiểm soát bay mới của loại máy bay 737 MAX có một số sai sót nghiêm trọng.
Lãnh đạo đối lập Venezuela và người đứng đầu Quốc hội ông Juan Guaido hôm thứ Bảy nói ông đang khởi động một giai đoạn mới trong nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, cam kết sẽ đi khắp đất nước trước khi giành lại dinh Tổng thống. Ông Guaido, người đã viện dẫn hiến pháp vào tháng 1 để tuyên bố ông là Tổng thống lâm thời, nói rằng việc ông Maduro tái đắc cử là bất chính. Ông kêu gọi hàng ngàn người ủng hộ vững tin vào điều mà ông gọi là chiến dịch tự do. Không lâu nữa, khi chúng ta đã đến thăm và đã tổ chức khắp mọi nơi, chúng ta sẽ đến Miraflores và giành lại những gì thuộc về người dân Venezuela, ông Guaido nói nhắc đến dinh Tổng thống trong một bài phát biểu tại thành phố công nghiệp Valencia, cách Caracas 176 km về phía Tây, nơi ông tham gia các cửa hàng, nơi ông tham quan các cửa hàng và đi bộ trên đường phố. Hầu hết các nước phương Tây, bao gồm Mỹ, đã công nhận ông Guaido là nguyên thủ chính danh của Venezuela và kêu gọi ông Maduro từ chức. Nhưng ông Maduro, người theo chủ nghĩa xã hội và nói rằng ông là nạn nhân của một cuộc đảo chính do Mỹ cầm đầu, vẫn giữ được sự ủng hộ của các lực lượng vũ trang và kiểm soát các chức năng của nhà nước. Chiến dịch của ông Guaido đến giờ chủ yếu tập trung huy động người ủng hộ ở thủ đô Caracas, nơi mà hiện đã được khôi phục phần lớn sau vụ mất điện kéo dài gần một tuần, làm tê liệt quốc gia đang bị suy sụp kinh tế do lạm phát phi mã và tình trạng thiếu lương thực và thuốc men kinh niên. Ông Maduro quy vụ cúp điện là do một cuộc tấn công mạng của Mỹ, nhưng các kỹ sư điện địa phương nói với Reuters rằng sự cố này là kết quả của nhiều năm không bảo trì.
Cảnh sát Hà Lan cho biết nhiều người đã bị bắn trong một xe điện ở thành phố miền trung Utrecht hôm 18 tháng 3 và nói rằng có thể có động cơ khủng bố trong vụ nổ súng này. Theo Reuters, Thủ tướng Mark Rutte nói ông vô cùng quan ngại và sẽ tổ chức các cuộc bàn thảo nhằm đối phó với vụ việc. Đài phát thanh Hà Lan cho biết an ninh đã được tăng cường tại trụ sở của chính phủ ở La Hay. Người phát ngôn của cảnh sát Hà Lan George Lanset cho biết có nhiều phát súng bắn trong xe điện và một số người bị thương. Máy bay trực thăng đang có mặt tại hiện trường và chưa ai bị bắt giữ. Cảnh sát không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ nổ súng và cũng chưa biết tình trạng thương tích của các nạn nhân như thế nào. Danh tính của các nạn nhân cũng chưa được đưa ra. Đài truyền hình địa phương RTV Utrecht dẫn lời một nhân chứng nói rằng ông đã nhìn thấy một phụ nữ nằm trên mặt đất trong bối cảnh giống như một cuộc đối đầu trực diện. Một số người đàn ông đã chạy trốn khỏi hiện trường, theo lời của nhân chứng này. Cảnh sát Utrecht cho biết khu vực trạm dừng xe điện bên ngoài trung tâm thành phố đã được phong tỏa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của nhà báo Mặc Lâm.
Họ không phải là nhân viên trong các ngân hàng để được đếm tiền. Họ không phải là chuyên gia trong các lab để ngồi đếm bạch huyết cầu, và họ cũng không phải là nhân viên trồng rừng khoanh từng lô và đếm số cây trồng xuống. Tất cả những công việc thuộc về hành động đếm này đều được trả tiền. Thế nhưng có lẽ duy nhất tại Việt Nam phát sinh ra việc người dân ngồi ở các trạm BOT để đếm xe. Công việc hoàn toàn tự nguyện và dĩ nhiên không ai trả tiền công cho họ. Không trả tiền công đã đành, những người dân đang làm cái công việc đếm xe ấy bị trả công bằng những hành vi khá trẻ con của nhà đầu tư. Đó là kêu gọi chính quyền địa phương có biện pháp với người đếm xe ngang qua phạm vi BOT mà họ làm chủ. Lý do đưa ra là những người đếm xe cố tình gây náo loạn tại các điểm thu phí. Câu chuyện khá bất ngờ này làm người dân và báo chí theo dõi không rời mắt, bởi các BOT bẩn đang là lý do khiến cả xã hội nổi sóng trước việc thu tiền vượt sức chịu đựng của người dân. Những BOT mọc lên như nấm khắp các tuyến đường trên cả nước, từ các nhóm lợi ích đã gây phẫn nộ cho người đi đường, tài xế lẫn hành khách. BOT không từ loại người nào, cứ có xe đi ngang là BOT có tiền do thu phí. Cách đây vài tháng, người dân phản ứng trước việc thu phí bất hợp lý bằng cách đổi tiền lẻ ra để trả phí. Những tờ 200 đồng dày cộp khiến nhân viên bỏ thời gian ra gấp nhiều lần cho một xe qua trạm, khiến nhiều BOT tê liệt, và đây là đòn bất ngờ của người dân phản ứng lại các BOT bẩn. Do tiền lẻ ngày càng khan hiếm và sự ra mặt của các nhóm côn đồ đã gây bất ổn cho người dân, khiến phản ứng này ngày một ít đi. Các trạm có côn đồ hành hung tài xế bị người dân phản ứng như An Sương, Cai Lậy, Phước Tương, Tân Đệ và Bắc Hải Vân. Ngày 15 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip quay cảnh côn đồ bịt mặt khẩu trang, tay cầm hung khí như dùi cui, roi điện, bình xịt hơi cay hành hung một chiếc xe ô tô khi xe này qua trạm Bắc Hải Vân. Không may cho nhóm côn đồ này, người trên xe là một nhóm nhà báo đang đi điều tra hành vi thu tiền của các BOT, và những tay côn đồ đã bị công an bắt sau đó ít hôm. Chiếc xe bị hành hung là của nhà báo Trương Châu Hữu Danh cùng với hai người bạn là Phương Ngô và Huỳnh Long, có hành trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc nhằm điều tra và đánh các BOT bẩn dọc tuyến đường Nam-Bắc. Sau trạm Bắc Hải Vân, khi đi ngang qua BOT Bến Thủy, Nghệ An, họ đã bị gây hấn bởi lực lượng cảnh sát giao thông và một nhóm côn đồ mặc thường phục, mang khẩu trang màu xanh. Do tình hình nguy hiểm, họ chấp nhận trả tiền phí để qua trạm, nhưng báo giao thông vận tải vẫn đăng bài cho rằng nhóm người này có hành vi gây rối. Rất nhanh sau đó, người dân phát hiện ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nguyên Tổng Giám đốc Cienco 4, cũng là một phần hùng trong các BOT thuộc tỉnh này, kể cả BOT Bến Thủy. Mặt trái của các BOT bẩn dần dần lộ ra, lợi ích nhóm không chỉ trong các tay tài phiệt đỏ, các ông trùm bất động sản hay truyền thông, mà còn được góp mặt bởi các quan chức chính quyền đang tại nhiệm hay đã về hưu. Họ góp vốn thì ít, mà góp quyền lực thì nhiều. Quyền lực bao gồm giả lơ cho côn đồ hành hung, cho công an vào cuộc hù dọa, đàn áp những ai muốn chống đối lại quyền lợi của họ. Sự việc diễn ra liên tục trên khắp nước cho đến khi vụ cướp 2 tỷ 200 triệu tiền thu phí tại trạm dầu dây hôm mùng 3 Tết Kỷ Hợi xảy ra, thì khuôn mặt các BOT bị người dân thay nhau vạch ra trước công luận ngày càng nhiều. Số tiền mà BOT dầu dây trên đường cao tốc Long Thành dầu dây thu hàng ngày vượt xa con số mà nó báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải.
Mấu chốt vấn đề là đây, số tiền thu không hề được báo cáo đúng cho thấy sự móc ngoặc lớn lao từ các BOT với nhân viên chính phủ. Mặc dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiến hành kiểm tra toàn diện các công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ cao tốc Dầu Dây, nhưng kết quả cho thấy có sự gian lận từ BOT lẫn Tổng cục Đường bộ khi báo cáo là trạm thu phí không sai phạm vì con số xe hoàn toàn khớp với số tiền mà BOT Dầu Dây khai báo. Không tin vào kết quả điều tra, người dân tự nghĩ ra cách giám sát của mình, tập trung thành nhiều nhóm nhỏ, chia ra, theo dõi suốt ngày đêm bằng cách đếm số lượng xe chạy ngang trạm BOT và ghi xuống nhằm đối chiếu, làm căn cứ gửi thẳng cho Bộ Giao thông Vận tải. Việc làm cực kỳ khó khăn và không kém phần gian khổ của họ đã khiến xã hội quan tâm và động viên bằng cách tham gia tùy theo giờ giấc rảnh rỗi của mỗi người, nấu ăn mang tới cho những người ngồi đếm xe. Đưa tin hàng ngày lên mạng xã hội cho mọi người theo dõi. Hành động ngoạn mục này của người dân đã khiến cho các BOT lo sợ. Họ gửi các báo cáo lên cơ quan công an kêu gọi điều tra, nhưng cho tới nay chưa thấy có đơn vị công an nào nghe theo các báo cáo ấy. Trường hợp thành công của các nhóm người dân đếm xe cụ thể nhất là trạm thu phí Ninh Lộc, Khánh Hòa. Số vốn mà công ty bỏ ra xây dựng là 1.437 tỷ, dự kiến sẽ thu phí trong vòng 14 năm, 5 tháng, nhưng sau đó BOT này tự điều chỉnh thời gian thu phí là 21 năm 8 tháng. Hành động phi pháp này nếu không được sự làm ngơ của quan chức các cấp, thử hỏi BOT Ninh Lộc làm sao dám tự điều chỉnh một con số khó tưởng tượng như thế. Không những vậy, kết quả sau những ngày ngồi đếm xe qua lại tại đây, người dân đã phát hiện BOT Ninh Lộc thu trung bình mỗi ngày là 1 tỷ 100 triệu đồng, đó là chưa kể những khoản mua theo tháng và theo quý. Chỉ tính sơ khởi, nếu thu liên tục 21 năm 8 tháng thì số tiền thu được sẽ là 8.500 tỷ. So với con số đầu tư 1.437 tỷ thì chủ nhân của nó sẽ lãi bao nhiêu? Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao trả lời trong một bài phỏng vấn của báo Thanh Niên, thì các dự án BOT của Việt Nam chủ yếu là làm trên nền đường cũ, láng lại theo kiểu tráng men, mở rộng ra một chút rồi thu phí của dân. Mức phí đặt ra cao ngất ngưởng, kéo dài hàng chục năm, nhưng người dân không biết, không kiểm soát được mức độ đóng góp của nhà đầu tư như thế nào. Cái đó dường như nằm trong hợp đồng bí mật giữa Bộ Giao thông Vận tải và chủ đầu tư. Những bí mật giữa các chủ đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải rồi sẽ dần dần hiện rõ qua hành động đếm xe của người dân. Bất kể họ phản ứng thế nào thì những con số thuyết phục từ những bàn tay chai sạm của dân chúng sẽ giúp chính phủ vén bức màn che đậy những hành vi móc túi của các nhóm lợi ích qua các BOT bẩn đang hoành hành cả nước.
Blog của nhà báo Mạc Lâm là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng, chương trình của chúng ta trực tiếp livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, và mỗi tuần chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về những ngành học mới cũng như giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn liên quan tới du học Hoa Kỳ. Quý vị muốn tìm hiểu giáo dục Hoa Kỳ như thế nào, các ngành học ở Mỹ ra sao và du học những cái điều kiện để du học thành công, thì xin đừng ngần ngại gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ gửi tới giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn giải đáp trong lúc chương trình diễn ra nửa giờ tối ngày hôm nay, thưa giáo sư. Dạ, tuần trước mình nói về ngành marketing, ngành tiếp thị. Dạ vâng. Thưa giáo sư, mình đã giới thiệu ngành học này rồi. Nhưng mà xin hỏi giáo sư, đó là vì trong ngành học này, cũng như những ngành học khác ở Mỹ, họ đào tạo rất là chuyên môn, rất là chuyên sâu. Họ chia ra từng cái phân ngành nhỏ hơn. Dạ, và theo marketing thì có nhiều cái con đường để có thể phát triển sự nghiệp của mình. Thì xin hỏi giáo sư, những cái phân ngành nhỏ của marketing hiện nay là gì, thưa giáo sư?
Trước tiên là cái ngành này nó có những cái chương trình học về 2 năm và 4 năm và thạc sĩ. Thì tùy theo cái nhu cầu của các sinh viên, các sinh viên có thể chú trọng vào những cái chương trình chính của cái ngành tiếp thụ. Nói chung thì cái ngành tiếp thụ đào tạo các hệ thống kiến thức nền tảng của cái ngành tiếp thị, và nó chia ra nhiều lĩnh vực, giống như là cái quan trọng nhất là cái thị trường, thì chúng ta phải nghiên cứu cái thị trường coi như thế nào thì vấn đề tiếp thụ nó mới được hữu ích. Cái gì là xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, thì người làm marketing là có nhiệm vụ rất là quan trọng là đứng giữa những cái dịch vụ, những cái thương vụ và khách hàng, thì mình phải tìm hiểu và kiếm cách xây dựng và phát triển những cái sự đối xử của những người đó đối với khách hàng rất là quan trọng. Cái đó là nói vấn đề tâm lý và những cái thói quen mua hàng của các khách hàng. Cái thứ ba là cái thiết kế chương trình phân phối sản phẩm, nó cũng rất là quan trọng, là tại vì mình biết rằng là mình phải phân phối như thế nào để cho nó hợp hữu ích với lại tại những người họ tiêu thụ. Thứ ba là tổ chức phân phối, định giá cái sản phẩm rất là quan trọng, cái pricing của về cái trong ngành tiếp thị rất là quan trọng. Nếu mà mình không có biết cách định giá thì có thể là mình không có cạnh tranh được với những cái doanh nghiệp khác. Và quảng bá thương hiệu cũng rất là quan trọng, và tổ chức sự kiện. Ngoài ra trong các môn học chuyên ngành thì nó đi về trước tiên là về quản trị, về tiếp thị. Quản trị như thế nào? Có nghĩa là họ dạy cho cách management về vấn đề marketing để làm sao cho nó có hiệu quả. Cái vấn đề quản trị bán hàng cũng rất là quan trọng. Đó. Những cái đó là họ cũng cần hiểu có những cái nguyên tắc mà mình phải theo. Và giống như chúng ta đã nói ở trên là cái sự tiếp xúc với khách hàng, thì muốn tìm hiểu với khách hàng thì mình phải biết về cái hành vi của cái người khách hàng. Kỳ vừa rồi chúng ta có nói rằng là những cái thói quen của các người họ mua bán, thì qua những cái khi mà họ bắt đầu lên trên mạng để mà mua, thì họ thì có những cái software họ ghi lại những cái thói quen là những người này họ muốn mua cái gì. Rồi đến khi mình đọc lại những cái website khác thì tự nhiên những cái quảng cáo họ đưa lên, thì làm sao mà mình dùng những cái công nghệ để mà áp dụng được cái đó.
Thì bây giờ nghe tiếng của giáo sư hơi nhỏ đó.
Thì tôi nói to hơn một chút.
Tất cả những cái ngành học mà giáo sư vừa kể đó thì cũng phân chia theo bậc cao đẳng, rồi sau đó 4 năm, tức là 2 năm đầu rồi 4 năm, và thạc sĩ, tiến sĩ giống như nhau, hay là có ngành nào học ít hơn, ngành nào học nhiều hơn?
Đương nhiên, những cái nguyên tắc và những cái ngành mà tôi vừa trình bày thì tùy theo những chương trình degree, có nghĩa là những chương trình về bằng cấp. Thì những chương trình 2 năm á, thì nó có thể không có đi sâu vào với chương trình 4 năm, và chương trình 4 năm có thể không có đi sâu vào bằng với chương trình thạc sĩ. Thì đó, những cái lớp học như vậy thì các sinh viên họ có quyền lựa chọn, có nghĩa là họ muốn học những cái ngành nào thì họ chú tâm vào, họ chọn những ngành đó, họ chọn những cái lớp học mà nó cái liên quan đến cái sở thích của mình. Đó. Nhưng mà nói chung thì 2 năm thì học rất là tổng quát, và khi ra trường chỉ làm những cái công việc rất là đơn giản hay là phụ tá mà thôi. Muốn mà cạnh tranh mà được hữu hiệu thì tối thiểu bên này phải có cái bằng cử nhân. Thì cái bằng cử nhân, cái chương trình đi vào thì nó cũng tùy theo, giống như chúng ta nói vừa rồi là cái 4 năm, 2 năm đầu giống nhau, 2 năm sau thì mình đi thẳng vào trong ngành. Cái cơ hội mà chúng ta có thể đi vào sâu nhất là khi mà sau khi học xong 4 năm rồi, học vào chương trình thạc sĩ, thì các sinh viên họ có cái cơ hội họ nghiên cứu vào một cái đề tài nào đó. Tại vì hàng ngàn cái đề tài trong cái lĩnh vực về tiếp thị và marketing. Thì một sinh viên nào đó muốn đi vào sâu một cái lĩnh vực nào thì họ có thể đề nghị viết luận án về cái ngành đó, về thesis về cái ngành đó. Hay là có thể làm nghiên cứu thêm. Và có nhiều người họ đi tiếp thêm đường nữa, đi vào tiến sĩ về tiếp thị.
Nhưng mà với cái ngành marketing mà đi học lên tới thạc sĩ và tiến sĩ, thưa giáo sư, thì ra những cái cơ hội, những cái hứa hẹn nghề nghiệp như thế nào?
Vâng, thì làm càng cao thì có nhiều cái cơ hội để mà đi vào những cái lãnh đạo, không phải là những lớp dưới, có nghĩa là chỉ phụ tá mà thôi. Từ cái bậc thạc sĩ trở lên thì các người sinh viên họ có cái cơ hội để đứng vào làm giám đốc những cái chương trình hay là làm những cái chức vụ lãnh đạo lớn. Và nếu mà đi thạc sĩ và tiến sĩ về một cái lĩnh vực nào đó thì tất cả các doanh nghiệp bên này họ có những cái văn phòng hay những cái cơ quan để nghiên cứu về cái lĩnh vực tiếp thị, có nghĩa là nội để mà nghiên cứu về cái trend, về cái
xu hướng thị trường
thị trường, thì những người đó họ có những cái cơ hội để làm vào những trung tâm nghiên cứu marketing, có nghĩa rằng là không phải chỉ mà ngồi đó mà đợi mà thôi, mà mình phải làm sao mình nghiên cứu để mình biết làm sao
dự đoán
được tùy theo, tại vì mỗi cái thế kỷ nó có những cái dụng cụ, những cái tool mà mình những thế kỷ trước không có. Giống như trong thế kỷ 21 thì có internet thì cái cách về tiếp thị nó khác hẳn về vấn đề tiếp thị cách đây 20 năm 30 năm chẳng hạn như vậy. Thì nhờ cái sự nghiên cứu của những người học thạc sĩ và tiến sĩ, họ có những cái knowledge đó, có những cái
kiến
sự
thức.
Hiểu biết kiến thức, thì họ có thể đưa ra những đề nghị cho các doanh nghiệp họ có thể dùng để mà cạnh tranh được hữu hiệu hơn với những cái doanh nghiệp khác. Bởi thế những cái doanh nghiệp lớn giống như bên này, giống như Coca-Cola, McDonald's, thì mình nghĩ rằng là cái hãng đó chỉ bán những những đồ ăn thôi, nhưng mà thật ra có những cái trung tâm nghiên cứu mà họ chỉ làm để mà họ nghiên cứu về cái hành vi và những cái sở thích của người hàng. Tại vì giống như là ăn hamburger thôi, nhưng mà làm sao để làm cho nó cái quảng cáo, để làm sao người ta nghĩ rằng là ăn hamburger là thường không có tốt cho cái sức khỏe của mình, mà tại sao tất cả các dân chúng ở Mỹ vẫn thích hamburger? Thì cái đó là qua cái sự quảng cáo. Quảng cáo cái marketing là về tiếp thị, nó có dính líu về vấn đề advertisement là quảng cáo rất là nhiều. Thì bởi thế là cần một cái đội ngũ rất là lớn để mà làm về cái vấn đề nghiên cứu về cái sở thích, về những hành vi, về những nhu cầu của khách hàng rất là quan trọng.
Đó như giáo sư vừa
thì trả lời cô nói rằng là học, tại sao học đến tiến sĩ về ngành, tại vì Việt Nam mình nghĩ rằng là chỉ có là giới thiệu về tiếp thị, làm sao mà học đến tiến sĩ là nhưng mà bên này vấn đề nào cũng có cái vấn đề nghiên cứu, bởi thế nó ra những cái phát minh mới về trong cái ngành tiếp thụ, mà nếu mà mình không có chú tâm vào vấn đề nghiên cứu thì không có bao giờ có những cái phát minh mới được.
Vâng, càng đi sâu về nghiên cứu, càng có phát minh thì cái vị trí công việc của mình nó càng cao hơn.
Cao hơn.
Vâng,
thì những cái người họ học ra thạc sĩ với tiến sĩ là họ có hai cách đi, một là đi vào những doanh nghiệp để mà làm trong những chương trình nghiên cứu, hay là những chương trình mà đại học họ có thể đi dạy được.
Giảng dạy.
Tại vì những cái trường lớn thì họ có những cái trường về business, về chương trình, về điều nghiên, về điều hành, thì nội trong trong cái trường đó khi nào cũng có một cái department, là một cái cơ quan để mà lo lắng về vấn đề tiếp thụ. Và thì khi mà học ra tiến sĩ thì những người đó có cái cơ hội đi làm giáo sư trong cái ngành đó.
Dạ vâng, câu hỏi của bạn đang xem đài lúc này không liên quan tới ngành tiếp thị, nhưng mà xin giáo sư giải thích.
Ở
Mỹ có đào tạo ngành thú y hay không? Và muốn đi qua đây học ngành thú y đó thì cái tiêu chuẩn như thế nào?
Vâng, ngành thú y thì rất là thịnh hành ở bên này. Nếu mà các bạn muốn thì chúng ta có thể nói, đây là một cái ý kiến tốt, mình có thể nói một trong một cái chương trình trong tương lai về cái ngành thú y. Thì ở Mỹ, tất cả các đại học nào lớn đều có ngành thú y hết.
Dạ, vâng, như vậy thì nó cũng là rất là phổ thông.
Vâng, rất là phổ thông.
Dạ,
vâng.
Mình biết ở Mỹ đó thì cái sự mà gần gũi giữa động vật với lại con người đó.
Vâng, rất,
thì, vâng, là, nó
rất là thịnh hành. Vâng. Và tôi nghĩ rằng là trong tương lai chúng ta sẽ nói, bây giờ, tại vì tôi chưa nghiên cứu được, không có nói rõ ràng. Nhưng mà tôi biết rằng là nó cũng quan trọng giống những cái ngành về y khoa như vậy đó.
Dạ vâng, và học ngành thú y đó thì cái tương lai hứa hẹn như thế nào so sánh với là học ngành y thì mời quý vị theo dõi trong một chủ đề kế tiếp.
Vâng, cảm ơn bạn là cho ý kiến rất là tốt.
Vâng, với lại mình nói tiếp về cái marketing thưa giáo sư.
Vâng.
Dạ, cái nội dung đào tạo mình đã sơ qua rồi, nhưng mà cái điều kiện nhập học đối với ngành marketing này từ thấp tới cao như thế nào, đòi hỏi những cái gì phải chuẩn bị?
Thứ nhất là khi sinh viên đi du học ở Mỹ, bất cứ ngành nào, bất cứ cấp bậc nào, từ 2 năm, 4 năm hay là đi học thẳng vào chương trình cao học về thạc sĩ và tiến sĩ, thì cũng phải xin cái F1 visa. Thì nó đòi hỏi có hai lĩnh vực. Cái thứ nhất là cái lĩnh vực về Anh văn, thì các bạn phải trải qua chương trình Anh văn TOEFL hay IELTS, thì cái điểm là 80 về Anh văn và IELTS là tối thiểu là 6.5 hay là có thể 7 chấm. Và ngoài ra thì cái vấn đề tài chính thì các bạn phải chứng minh được là mình có tài chính để mà khi qua Mỹ học không cần phải đi làm. Mặc dù các bạn có thể làm trong đại học được, nhưng mà nếu mà không đủ điều kiện về vấn đề tài chính thì bạn sẽ không có được visa.
Mà cơ bản là cho 2 năm cao đẳng cộng đồng đó thì bao nhiêu tiền và 4 năm đại học thì bao nhiêu ạ?
Thì chúng ta đã nói trong quá khứ là trên nguyên tắc là các trường cao đẳng cộng đồng là community college ở bên Mỹ thì nó rẻ hơn bằng một nửa của đại học. Thì thường học phí trung bình khoảng 10-15.000 đô la một năm mà thôi.
15.000 đô la
một năm. Và chi phí mà để ăn ở thì khoảng 10.000 nữa, thì khoảng 25.000-30.000 là đi học cao đẳng cộng đồng bên
một
này
năm.
Được một năm.
Dạ, vâng.
Nhưng mà nếu mà lên đại học để học thạc sĩ thì thường học phí về tuition thì khoảng đâu 30-45.000, có đến 50.000 đô la một năm, và cộng thêm cái tiền
sinh hoạt
nữa khoảng 10-15.000 nữa thì khoảng đâu là
65.000 đô la
một năm.
Dạ, tức là bậc đại học trở lên.
Đại học trở lên thì nó đắt hơn.
Dạ, vâng.
Thường bên này người ta là muốn tiết kiệm thì người ta đi học 2 năm trước ở các trường cao đẳng cộng đồng rồi sau đó chuyển qua các trường đại học lớn.
Dạ, câu hỏi của Lạc Văn, ở Mỹ đó thì học bậc master ở các trường thường là 2 năm thì mình có thể đăng ký học thêm vượt quá số tín chỉ, số credit hours mà trường quy định hay không, và có giới hạn thời gian học hay không?
Cái thứ nhất là học quá những cái tín chỉ ở ngay trường đại học hay là học trước ở Việt Nam?
Dạ, bây giờ mình nói trong hai trường hợp luôn đi giáo sư, bạn thì không nói rõ.
Thường cái chương trình thạc sĩ thì thường là 30 credit hour, có nghĩa là 10 lớp.
Dạ.
Thì 10 lớp đó thì các bạn có thể chuyển vào, nếu mà học trước ở Việt Nam thì chuyển vào tối đa là 2 lớp mà thôi.
Dạ.
Là 6 credit hour, chỉ còn lại là 8 lớp là 24 credit hour.
Vâng.
Mà nếu mà trong cái thời gian các bạn học ở Mỹ, học thường thì trung bình khoảng 1-2 năm là đúng rồi, thì các bạn muốn lấy bao nhiêu cũng được hết. Miễn sao thì mình cứ trả tiền full time thì mình muốn lấy bao nhiêu cũng được hết.
Quan trọng là mình học nổi hay không.
Dạ. Thường thì nếu học thạc sĩ thì thường tối đa người ta chỉ lấy 5 lớp là 15 credit hours thôi.
Mà giáo sư đang nói là một học kỳ đó phải
một
không
học
ạ?
Kỳ đó.
Dạ.
Một học kỳ là như vậy. Thường thì nếu mà học tối đa là 5 lớp thì thường một năm là xong.
Dạ.
Nhưng mà sinh viên Việt Nam qua thì đầu tiên có cái sự ngỡ ngàng về vấn đề Anh văn thì phải cần nửa năm hay là một năm để mà đi vào trong cái chương trình nó vững chắc hơn.
Yeah.
Là vì khi mình học tiếng Anh đó, mà mới vào thì có lấy nhiều lớp thì có thể là không tốt. Thì có thể là thường các sinh viên Việt Nam lấy có 2 hay 3 lớp, 3 lớp mà thôi. Thì thường tối thiểu là một năm, năm rưỡi.
Vâng.
Thì theo người bạn này họ hỏi rằng là trong cái thời gian đi học ở Mỹ, mặc dù trong 2 năm đó, muốn lấy extra credit được không? Đương nhiên ở Mỹ là mình cứ trả tiền mình học thôi, muốn lấy bao nhiêu cũng được hết.
Vâng.
Mà lấy càng nhiều thì càng tốt. Ăn thua là giống như cô nói là mình có học nổi hay không?
Dạ, trong trường hợp mà mình lỡ lấy quá sức của mình đó giáo sư,
vâng,
mà mình học không nổi thì giữa chừng có được
mình
trả
có thể
tiền lại không?
Không được, tại vì cái thứ nhất là có thể được nếu mà nó có những cái thời gian là tỷ dụ bây giờ 1-2 tuần đầu mình trả là có thể là mình lấy lại được 80%, nhưng mà nếu mình học quá vài ba tháng rồi
thì
mình không có lấy lại được.
Vâng.
Và lúc đó cũng không có thể chuyển lớp nữa, chỉ có một cái là withdraw thôi, là mình phải withdraw là có cái
rút ra luôn,
Dạ. Còn cái airdrop cái thời kỳ mà để mình chuyển lớp á thì nó thường 1-3 tuần hay 2 tuần trong sau khi nhập học. Mà nếu mà bạn không làm được thì không có thể add hay drop được nữa rồi, không có thể cộng vào hay là trừ ra những cái lớp rồi. Thì cái đó cuối cùng á là chỉ còn có cái withdraw mà thôi.
Dạ, tức là sau 3 tuần đầu là không còn cơ hội
không còn
để
cơ
mà,
hội
dạ,
nữa.
Nhưng về mà withdraw mà giáo sư nói là chịu mất tiền phải không?
Mất tiền, nhưng
dạ,
mà tối thiểu có thể là mình nếu withdraw thì mình không có bị cái ăn con F chẳng hạn.
Dạ.
Nếu mà ăn con F thì nó giảm cái điểm trung bình của mình xuống.
Dạ.
Thì thường sinh viên họ đợi đến cái ngày gần cái ngày mà withdraw thì họ withdraw.
Dạ. Vâng. Tức là chỉ mất tiền chứ không có bị ảnh hưởng tới cái học lực, cái bảng
vâng,
điểm.
Vâng,
dạ.
Vâng.
Thưa giáo sư, nhưng mà thí dụ như thay vì mình withdraw, mình cứ học đi, học cho tới cuối cùng mà không xong, tức là không đạt được, không có đủ điểm đậu, thì coi như là mình rớt lớp đó rồi mình học lại.
Nhưng mà
không?
Khi rớt đó là nó ảnh hưởng đến cái điểm trung bình
dạ,
của mình. Tại vì cứ mỗi lần lớp mà bị rớt có nghĩa là cái điểm
chung hết tổng cộng nó bị ảnh hưởng.
Credit 3 credit hour là 3 cái nó nhân lên là 3 nhân cho 0 phải cộng lại những cái điểm khác, bởi thế nó kéo cái điểm trung bình xuống rất là thấp. Bởi thế thường thường tôi khuyên các sinh viên, nếu mà các em không có học nổi thì nên withdraw, chứ đừng có cứ đợi đó mà thi mà lỡ mà nó rớt mà ăn con F là thôi không được.
Nhưng mà thí dụ như là như vậy là rớt một lớp trong toàn bộ cái khóa học đó thì nó sẽ ảnh hưởng cái điểm trung bình tất cả của mình đó.
Và đôi lúc những cái học bổng mà họ cần phải cái điểm trung bình tối thiểu là bao nhiêu mà mình không đạt được điểm trung bình của những cái học bổng đó thì mình không có được học bổng nữa.
Vâng, ngoài vấn đề học bổng đó thì nếu mà bị, Trà My muốn nói những cái hậu quả, nếu mà bị một điểm F trong một trong những cái lớp học thì một á, là mình bị, tức là cuối cùng tổng kết không đủ điểm để ra trường hay là bị gọi là sa thải như thế nào?
Không có, thường thường là học về thạc sĩ thì nếu mà rớt một lớp thì không ăn thua gì hết. Và kỳ sau mình có thể lấy lại lớp đó, mình bù lại và mình lấy ra. Nếu mà nhiều trường đại học á, họ có cái điểm tối thiểu, nó gọi là cái điểm trung bình mà tổng cộng, có nghĩa là nó có hai loại. Một cái là cái semester GPA là trong cái
học kỳ,
cái học kỳ đó thôi, mà cái cumulative GPA nó rất là quan trọng, là nó tính từ đầu tới đến cuối. Mà thường thường có nhiều đại học họ để rằng là nếu mà các bạn xuống 2.5 là các bạn sẽ bị sa thải, thì cái đó là rất là nguy hiểm.
Còn không á, thì trong trường hợp kia đó là tức là vẫn ra, tức là học hết ra trường nhưng mà cái điểm mình quá thấp.
Thường thường thì nếu lấy lại cái lớp học đó đó thì mình kỳ sau thí dụ mình ăn con B chẳng hạn thì mình trừ lại cái lớp học bị con F. Thì con F nó không có tính vào cái điểm trung bình tổng cộng, nhưng mà nó vẫn có đó trên cái transcript của mình.
Tức là ảnh hưởng chung.
Đến khi những người họ coi những cái hồ sơ của mình mà thấy họ ăn con F là họ đặt câu hỏi liền. Có nghĩa là tại sao như vậy?
Như vậy đó thì nói chung là tổng số điểm là thí dụ mình đủ điểm đậu đi, nhưng mà một trong những cái khóa học mình bị điểm quá xấu. Mặc dù mình đã coi như trừ lại rồi.
Nhưng mà cái đó không có nó vẫn nằm ở trên đó luôn luôn. Có bao giờ lấy ra được.
Cảm ơn giáo sư giải thích rất là rõ. Câu hỏi kế tiếp của người bạn này đó là có giới hạn thời gian học về bằng master ở đây không? Bắt buộc 2 năm phải ra trường hay là 4 năm
có,
được không?
Ở Mỹ thì không có cái thời gian, thì nó không có cái thời gian tối đa. Thường thường thì là nhiều đại học lớn thì họ muốn chương trình tiến sĩ thì các sinh viên họ phải cần 3 năm sau khi được qua cái kỳ thi rồi thì phải làm luận án cho xong. Nhưng mà cái chương trình thạc sĩ nhiều người học part-time có thể 3, 4, 5 năm cũng chưa xong.
Câu hỏi tiếp theo đó là hiện bây giờ bạn có bằng thạc sĩ về Health Administration rồi. Bây giờ bạn học thêm Master of Industrial and Labor Relations được hay không?
Được, tất cả đó rất là dính líu và cái thứ nhất là ở Mỹ rất là hay. Có nghĩa là khi các bạn muốn học một cái ngành khác thì cái chuyện đầu tiên là mình phải liên lạc với những cái trung tâm, với những cái trường đại học đó để mình coi thẳng là những điều kiện được vào như thế nào. Và có nhiều cái sai lầm ở Việt Nam, mình họ nghĩ rằng là nếu mình học cái ngành nào thì mình phải cần có cái ngành trước để nó bổ túc cho mình. Ví dụ muốn đi học cái ngành mới thì phải có cái kinh nghiệm với ngành cũ. Chưa chắc, ở Mỹ họ khuyến khích tất cả các sinh viên học những ngành mới. Có nghĩa rằng là khi mình còn đang học một cái ngành này mà muốn học một ngành mới thì là mình có thể nạp đơn đi được, thì họ coi thử là có đủ điều kiện hay không. Mà nếu không đủ điều kiện thì mình vẫn đi học được và mình có học bù lại những cái lớp mình thiếu mà thôi. Có nhiều người không có học kỹ sư nhưng mà lại từ học về vật lý, physics chẳng hạn, lại muốn đi học về cái ngành điện. Thì họ nộp đơn thì chúng tôi sẽ coi rằng là nếu mà thiếu những cái lớp học nào ở dưới chương trình 4 năm thì bắt người đó họ đi học bù mà thôi. Chứ không phải là học lại từ đầu.
Đó là cũng là một cái điểm rất là lợi thế.
Rất lợi thế ở Mỹ.
Câu hỏi của bạn Phương Minh sắp đi phỏng vấn du học. Xin giáo sư lời khuyên để đậu cái visa.
Cái thứ nhất là mình phải thành thật tối đa. Có nghĩa là có sao mình nói vậy, đừng có lừa dối. Tại vì những cái trung tâm đó họ biết về mình nhiều hơn là mình biết về mình. Ví dụ bây giờ có những cái chuyện mà mình nghĩ rằng là có bà con ở Mỹ là không nên nói ra. Cái đó không có anh, không có liên hệ gì đến. Cái chuyện chính đó là phải mình đưa ra cái chương trình đi du học như thế nào cho rõ ràng. Khi người ta hỏi rằng là tại sao bạn muốn đi du học, thì bạn phải trả lời rất là rõ ràng, rất là thành thật. Tại vì những cái sự mà không thành thật người ta thấy rõ ràng liền. Và cái thứ nhì là cái vấn đề chứng minh về tài sản rất là quan trọng. Tại vì nếu mà các bạn không có mà các bạn chỉ bỏ tiền vào để cho đủ, trong đó người ta sẽ thấy liền. Và cái thứ ba là người ta hỏi những cái câu hỏi rõ ràng là biết mục đích rằng là các bạn đi du học để làm gì. Nếu mà các bạn muốn đi du học để mà ở lại ở Mỹ, mà cái đó cái chuyện có thể là đúng đi nữa, là trong tương lai có thể các bạn đi học mà tự nhiên Mỹ họ cho ở lại, thì cái đó là cái chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Mà nếu các bạn thành thật nói rõ ràng là tôi muốn qua Mỹ đi du học để ở lại Mỹ, thì cái chuyện chắc chắn 100% các bạn sẽ không được đi.
Dạ vâng, quan trọng là mình phải chứng minh cái thái độ nghiêm túc của mình,
vâng,
đi
nghiêm
học
túc, vâng,
rõ ràng.
Cái chữ nghiêm túc là trúng đó con.
Dạ.
Vâng.
Và mình có cái sự điều nghiên về cái chương trình học, về cái trường mà mình sắp theo học,
vâng,
có sự hiểu biết về tất cả những cái
vâng,
yếu tố liên hệ tới ngành học.
Vâng.
Khoa cái mình đi theo đuổi,
vâng,
dạ,
vâng.
Chứ còn hỏi mà mơ hồ không biết gì.
Tại vì khi
dạ,
mà họ hỏi hỏi tất cả những cái câu hỏi mà cái vấn đề họ muốn tóm lại rằng là khi các bạn đi bác có những cái âm mưu gì không, là có nghĩa là đi qua Mỹ để mà ở lại hay không,
dạ, vâng,
thì họ coi qua những cái chương trình của mình có thể là mình có đứng đắn hay không, về
dạ,
cái, nghiêm túc hay không về,
vâng,
trong cái những ví dụ bây giờ các bạn còn đang học một cái ngành nhưng mà đi học một ngành khác mà không có lý do gì hết, thì người ta đặt câu hỏi liền.
Dạ vâng. Và nếu như các bạn học giỏi đó mà các bạn nhận được những cái học bổng từ các trường đại học thì đó là một cái...
Đó là một trong những cái điều tốt.
Vâng, vâng. Dạ, rất là yếu tố quyết định sự thành công trong khi
vâng,
đi phỏng vấn.
Vâng, với những cái trường mà có cái uy tín ở Mỹ nữa.
Dạ.
Nhiều trường mà không uy tín thì họ sẽ đặt cái câu hỏi.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ trở lại với marketing trước khi mình hết thời gian, thì giáo sư,
vâng,
bây giờ mình nói về thời gian thực tập với ngành marketing như thế nào
vâng,
ạ?
Thì không có chỗ nào mà tốt nhất là học ở Mỹ về cái ngành tiếp thu. Tất cả những cái doanh nghiệp mà nổi tiếng trên thế giới, Coca-Cola hay là McDonald's hay là về Microsoft, những cái đó là nó nằm ở Mỹ hết.
Yeah.
Thì
mà sao vậy, nó phổ biến là nhờ marketing phải
nhờ
không?
Marketing.
Yeah.
Thì những cái doanh nghiệp mà nó được tốt đó, là tại vì nó qua marketing. Thì thì mình phải chọn một cái nước nào có những cái doanh nghiệp rất là nổi tiếng.
Yeah.
Thì học ở Mỹ thì là rất là tốt, là tại vì cái lý do đó.
Yeah.
Và nếu mà học ở Mỹ thì mình có những cái cơ hội đi thực tập những cái hãng lớn như
yeah,
vậy, thì mình học được những cái điều
nghiệm,
tốt, kinh nghiệm
yeah,
của người ta để
đó,
làm sao mà người ta đưa những cái doanh nghiệp mà lên nó nổi tiếng như vậy.
Vâng.
Thì theo cô nói là cái chương trình mà thường thường học ở Mỹ, mà chương trình tiếp thụ, họ có một cái phần trong đó là phải đi thực tập
yeah,
trong khi đi học hay là trong mùa hè.
Ừ.
Tại vì cái ngành đó rất là cần về vấn đề thực tập.
Dạ vâng.
Vâng. Thì thường thường là thực tập là thường nó tối thiểu là khoảng là 6 tháng. Có nghĩa là từ đầu cho đến cuối, trước khi mình ra trường, mình phải chứng minh là mình có 6 tháng thực tập trong những cái hãng lớn.
Dạ, vâng.
Và cái sự thực tập nó rất là lợi cho các sinh viên, tại vì họ có cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm về những cái hãng lớn mà trong tương lai mình muốn đi làm ở đó.
Vâng.
Thì và những người đó đó, những người ở trong những cái hãng lớn đó, họ có cái cơ hội để mà
biết
họ
mình
đánh giá được những cái người sinh viên. Thì
dạ,
đó cái sự thực tập nó có lợi cho cả hai bên.
Dạ.
Vâng.
Dạ, tức là mình có cái môi trường để mình đi ra, mình gặp những cái khó khăn, thử thách
vâng,
trong cái ngành nghề mà mình
sẽ theo mình đổi biết đó, là mình muốn làm về cái ngành tiếp thì hay không.
Dạ.
Đôi lúc mình muốn làm một chuyện nhưng mà đi ra, sự thật nó đôi lúc phũ phàng, là mình không có nghĩ rằng là phải đi làm như vậy. Thì cho những cái sinh viên họ có những cái cơ hội không những để đạt được những cái kinh nghiệm, nhưng mà quyết định là trong tương lai mình có phải đi sâu và làm việc với ngành này hay không.
Dạ, và ở Mỹ đó, không những ngành marketing mà tất cả những ngành
vâng,
học khác đều quan trọng cái vấn đề thực tập lắm.
Vâng, tại vì khi ra trường mà không có cái kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thường thường nó được gặt hái qua cái chương trình thực tập, thì khi các doanh nghiệp họ lớn, họ thấy có thực tập là họ thích lắm.
Vâng. Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ nói về cơ hội học bổng đối với ngành marketing.
Vâng.
Ở các đại học Mỹ đó thì cho học bổng với du học sinh quốc tế theo đuổi ngành học này như thế nào ạ?
Nó cũng giống như tất cả các ngành khác. Có
dạ,
nghĩa là có những cái chương trình của các đại học về Việt Nam để mà kiếm những cái sinh viên học năm đầu, thì có nhiều những cái học bổng có thể đến tối hoàn toàn 100% cho đến 80%.
Vâng.
Giống như trường đại học chúng tôi cho đến 60-70%.
Dạ, cho những đại học công giáo Hoa Kỳ.
Vâng vâng, cho sinh viên năm thứ nhất đó.
Dạ.
Thì bởi thế rằng các bạn không có lo, tất cả các chương trình tổng quát của các đại học ở Mỹ về Việt Nam đều có những cái chương trình học bổng cho sinh viên đi học bất cứ ngành nào, không những cho cái ngành tiếp thụ.
Dạ vâng, từ 25% tới 100% tùy
vâng,
theo học lực của các bạn.
Học lực của
vâng,
các bạn.
Vâng. Quan trọng là các bạn phải tìm cái trường, tìm cái địa điểm của trường
vâng,
mà
vâng,
mình thích theo học.
Và kiếm những cái đại học nào đã có những cái chương trình mà thiết lập ở Việt Nam rồi,
vâng,
giống như chương trình của đại học chúng tôi.
Trên những cái chương trình trao đổi đó thì có nhiều cái cơ hội có học
vâng,
bổng
có nhiều
hơn.
Vâng.
Dạ. Và
vâng,
học bổng thì thường thường là họ xét từng năm theo học lực phải không ạ?
Nếu thường thường thì người ta cho đến cả 4 năm luôn.
Vâng.
Nếu mà không có đạt được cái tối thiểu những cái điểm trung bình thì có thể bị sa thải, nhưng rất là hiếm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian không còn nữa, mình xin tạm khép lại chương trình ở đây, để hẹn lại quý vị vào thứ hai tuần tới cùng giờ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trong chuyên mục Du học Hoa Kỳ hỏi đáp trực tiếp với quý khán thính giả. Mời quý vị đón nghe chương trình đi tới, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một ngành học mới. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.